Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Thưa đại đức trụ trì cùng toàn thể đạo tràng Phật tử, chùa Minh Hiền. Chiều hôm nay chúng tôi vô cùng quan hỷ được đại đức trụ trì cung thỉnh về đây để chia sẻ Phật pháp đến cho toàn thể đạo tràng Phật tử đang tham dự khóa tu một ngày an lành. Lời đầu tiên là cho các chánh định được kính lời dẫn an, chúc mừng sức khỏe đến đại đức trụ trì, toàn thể Phật tử tại đạo tràng được thực hiện chiều hôm nay. Lời kính chúc sức khỏe và lời cầu nguyện thân tâm luôn được an lành. Trước khi vào thời thì cái tôn chỉ là nói lên cái đường lối phương chân thực hành tu tập của một tôn giáo mà Phật giáo chúng ta cũng nằm trong đó. Vì vậy mình là mang tiếng là người Phật tử, lỡ có ai hỏi mình đó là đạo Phật chủ trương cái đường lối tu tập như thế nào thì chúng ta có thể trả lời được. Nếu như ngày hôm nay quý vị chú tâm lắng nghe bài giảng hôm nay, lý do thứ hai mà chúng tôi chọn cái đề tài tôn chỉ của đạo Phật chiều hôm nay giảng cho quý vị là vì hôm nay là ngày 25 tháng Giêng, còn nằm trong cái tháng Giêng là cái tháng vô cùng quan trọng, là cái tháng mở đầu của một năm theo cái truyền quan niệm của người Việt Nam. Nhưng mà theo Phật giáo thì kính thưa quý vị, ngày đầu tháng Giêng nó có những cái ý nghĩa lịch sử hết sức là quan trọng mà người Phật tử chúng ta cũng cần phải biết. Theo lịch sử của Phật giáo Nam truyền Nam tông thì cái ngày đầu tháng Giêng nó mang ba ý nghĩa rất là quan trọng gắn liền với cuộc đời của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Ý nghĩa thứ nhất đã xảy ra đúng vào ngày đầu tháng Giêng cách đây hơn 25 thế kỷ về trước. Đó là một cái sự kiện vô cùng trọng đại, là cái ngày mà Mai Dương đến thỉnh Đức Phật nhập diệt, và Đức Phật cũng đã nhận lời hứa với Mai Dương rằng sau 3 tháng nữa Như Lai sẽ tịch diệt. Thì lúc bấy giờ kính thưa quý vị, cái địa cầu, cái quả đất chúng ta đang ở đây nó chấn động. Ở trong kinh nói có những cái sự kiện làm cho cái quả địa cầu này rung chuyển và chấn động. Thì trong đó có cái sự kiện là Đức Phật hứa với Mai Dương sau 3 tháng nữa Như Lai sẽ nhập niết bàn. Sự kiện thứ hai cũng vô cùng quan trọng và cũng xảy ra đúng vào ngày đầu tháng Giêng, đó là ngày Đại hội Thánh Tăng. 1050 vị tỳ kheo đều xuất gia theo hình thức Episcopus Thiện Lai tỳ kheo, tập trung về vườn Trúc Lâm Tịnh Xá. Và nơi đây cũng là lần đầu tiên Đức Phật ngài ban hành giới luật, mà ngày hôm nay chư tỳ khu, tỳ khu ni, U Bà Tắc, U Bà Di có những cái giới luật để mà chúng ta hành trì. Vì vậy ngày đầu tháng Giêng là cái ngày được xem như mang thêm hai cái ý nghĩa nữa, đó là Đại hội Thánh Tăng và ngày đầu tiên Đức Phật ban bố giới luật Ô Bà Đá Ba Tỳ Bô Kha. Chính vì cái ý nghĩa quan trọng này mà hôm nay tôi chọn cái đề tài, cái tôn chỉ hay là cái tôn chỉ của Phật giáo hay là của đạo Phật, là vì cái lời ban hành giới bổn Ô Bà Đá Ba Tỳ Bô Kha một cách tóm tắt của Đức Phật là câu Phật ngôn như sau: Sabbapa basa akaranang kusalasa upasampada sacitta dabayo dabanang e tam buddha asasana. Đó là câu kinh tiếng Bali dịch nghĩa ra là chư ác mạt pháp, chúng thiện phụng hành, tự tịnh kỷ thì chư Phật giáo. Không làm các việc ác, thực hiện các việc lành, giữ tâm cho trong sạch, đó là lời dạy của chư Phật. Và câu Phật ngôn này cũng là tôn chỉ của đạo đạo Phật. Ngày hôm nay chúng tôi xin được phép mượn câu Phật ngôn của Đức Phật đã thuyết tại vườn Trúc Lâm ngày mà rằm tháng giêng, ngày mà đại hội chư thánh tăng, và Đức Phật đã tuyên thuyết với bộ Ô Bà Đa Bà Thị Mót Khám là ngày kỷ niệm ngày đầu tiên Đức Phật ban hành giới luật và đã thuyết câu Phật ngôn này. Và câu Phật ngôn này ngày nay nó đã nói lên cái tôn chỉ của đạo đạo Phật mà chúng tôi muốn chư Phật tử chúng ta ở đây học thuộc cái câu Phật ngôn này. Để chi? Để chúng ta biết được cái đường lối, phương hướng, phương châm để mà chúng ta thực hành và tu học theo đạo Phật, để chúng ta rốt ráo đạt được kết quả rốt ráo một cách mỹ mãn trong tương lai. Kính thưa quý vị, trong câu Phật ngôn này chúng ta thấy có ba câu. Thứ nhất là Sapaba Basakarana, tức là trừ ác mạt tăng. Nghĩa của nó là không làm các việc việc ác. Như vậy cái phương châm tu tập của chúng ta đầu tiên là gì? Là không bao giờ làm việc gì việc ác. Mà muốn xác định cái việc đó ác hay không ác thì ở chỗ nào? Thì trong kinh Đức Phật dạy là thân tam, khẩu tứ, ý lành. Cái gì cũng nhớ dùng sư ba cái câu này, nhớ cái câu khẩu quyết này, tức là thân chúng ta không được sát sanh, trộm cắp, tà dâm, khẩu chúng ta không được nói dối, nói hai lưỡi, nói lời âm thầm và nói lời độc ác, ý chúng ta không được tham ác, sân ác, tà kiến ác. Như vậy không làm các việc ác và thân chúng ta không được làm cái gì ác hết, thân ác hạnh chúng ta không làm, không sát sanh, không trộm cắp, tà dâm, khẩu chúng ta cũng không nói ác và ý chúng ta cũng không nghĩ ác, trong đó có tham ác, sân ác, tà kiến ác. Như vậy không làm các việc ác. Ở đây chúng ta cần phải lưu ý thêm một điều nữa là cái tâm của chúng ta rất là quan trọng. Có những việc làm tưởng chừng như nó là thiện, nhưng mà cái tâm chúng ta lại nghĩ ác, thì cái việc làm đó sẽ gây nghiệp. Có những lời nói cũng vậy, tưởng chừng như là thiện, nhưng mà tâm chúng ta thì đang nghĩ ác. Chẳng hạn như mình đang nói bằng một cái tâm phiền não, đang nói bằng một cái tâm ganh tị, đang nói bằng một cái tâm bực tức, nhưng mà nhiều khi cái lời nói của mình nó rất là hoa mỹ, rất là ngọt ngào. Người ta thường có câu là khẩu Phật nhưng mà tâm xà. Cho dù là mình có nói hay đi nữa nhưng mà cái tâm mình là tâm ác, thì cái kết quả cho ra mình cũng là cái sự khổ đau. Thì cái này vẫn gọi là khẩu ác. Như vậy chúng ta thấy rằng là thân chúng ta dứt khoát không được sát sanh, vì chúng ta thể hiện được cái tấm lòng từ bi thương tưởng đến chúng sanh khác, không làm tổn hại tới chúng sanh khác bằng gậy gộc, gươm đao hay bằng hành động, để chúng ta tránh cái kết quả khổ đau vậy sao? Vì mình tu theo đạo Phật thì quý vị có tin nhân quả không? Tin. Niềm tin nhân quả là niềm tin chánh tín, không phải mê tín. Người nào mà không tin dựa vào lý nhân quả thì người đó, cái niềm tin đó thuộc về niềm tin mê tín. Cho nên buộc lòng người Phật tử chúng ta phải tin sâu vào nhân quả. Chúng ta phải hiểu rằng các pháp sanh ra đều có nhân duyên. Thì cái nhân đó ác thì cái quả cho ra khổ đau. Cái nhân đó thiện thì cho ra quả lành. Vì vậy nó có câu là làm lành thì ác quả, quả lành. Làm ác thì ác quả, quả khổ. Làm lành thì hưởng quả lành. Nếu ai ở ác thì tan tành trả tròn và nhắc nhở mình. Gieo nhân gì thì gặp quả đó. người ta cũng có câu rằng là kiếp này mạnh khỏe sống lâu là do kiếp trước gieo sâu nhân lành, kiếp này bệnh hoạn mỏng manh là do kiếp trước sát sanh quá nhiều. Như vậy thì nếu như mình mà thấy kiếp này mình khỏe mạnh, mình được trường thọ, thì mình thừa biết rằng là đời trước mình gieo nhiều cái nhân lành, trong đó có không thân mình không có sát sát sanh. Còn nếu như kiếp này mà mình thấy mình bệnh hoạn ốm đau, thì quý vị thừa biết rằng kiếp trước là mình hành hạ đánh đập hoặc là cướp đi sanh mạng của chúng sanh thành khác. Vì sao? Vì dục tri tìm thế nhân, kim sanh thọ giả thị, dục đi lai thế quả, kim sanh tác giả thị. Muốn biết đời trước mình tạo những nhân gì, thì hãy xem cái quả đời này mình gặt. Ví dụ cái quả đời này mình gặt là cái quả là ăn vui, thì mình thừa biết rằng đời trước mình tạo nhân lành. Còn nếu cái quả của đời này mình gặt là quả ác, khổ đau, thì mình thừa biết rằng kiếp trước mình gieo nhân xấu hay nhân ác. Và muốn biết đời sau cái quả của mình như thế nào, thì hãy xem cái nhân trong đời này mình gieo. Đời này nếu mình gieo nhân lành thì mình thừa biết đời sau mình sẽ có quả lành. Đời này nếu mình gieo nhân ác thì mình biết là đời sau mình gặp quả ác. Rằng ai muốn biết duyên xưa, xét xem hoàn cảnh bây giờ chịu đựng. Muốn biết quả báo sau này, xét điều tội phước ta đây đang làm. Như vậy thì do mình tin sâu vào nhân quả, do nhân gì thì gặp quả đó, cho nên dứt khoát là mình không có làm ăn. Cái phương châm, cái đường lối, cái tôn chỉ của chúng ta tu tập là dứt khoát không làm gì ác. Hễ chuyện gì ác, có ai thuê mình, cho tiền mình, kêu mình làm, dứt khoát mình cũng không làm. Những việc ác chúng tôi nói là từ thân, từ khẩu, từ ý. Khẩu cũng vậy, dứt khoát không nói ác. Trước khi nói là mình xem coi cái tâm mình đang nghĩ gì. Hồi nãy chúng tôi có dạy hướng dẫn cho quý vị 5 phút hành thiền tu tập chánh niệm. Quý vị nếu người hiểu được cái lợi ích của cái sự chánh niệm thì rất là tốt. Chánh niệm là gì? Là ghi nhớ biết mình. Mình đang ngồi, mình hít ra thở vào, mình thấy thân mình chuyển động là mình đang tập cái trạng thái gìn giữ chánh niệm mà không phóng tục. Nếu như quý vị tu luyện một thời gian mà cao hơn nữa là tâm của quý vị đang nghĩ gì, quý vị biết mình đang nghĩ gì. Tâm mình tham, biết mình tham là có chánh niệm. Tâm mình sân, biết mình sân là có chánh niệm. Thường là khi mình tham mà không biết mình tham. Khi mình tham rồi, cái kết quả khổ đau lúc đó mới biết thì nó muộn rồi. Khi mình sân cũng vậy, mình không biết mình sân. Nhưng mà khi mình sân rồi, cái hậu quả xảy ra lúc đó thì mình mới biết thì nó đã muộn rồi. Trước khi đánh người thì mặt xanh mày tía, đánh được người rồi thì hồn vía lên mây. Mình là vậy. Giận ai quá mình chưa đánh được rồi mình dữ, giận dữ, mặt xanh mày tía dữ. Đánh được ta rồi cái chúng có nhớ lại cái là hồn dữ lên mày. Lúc này thì mất chánh niệm. Cho nên chúng tôi chỉ quý vị tu tập trong vòng 5 phút thôi. Nếu như người nào có duyên với pháp môn này thì về đã tập, mỗi ngày hàng luyện tập. Đơn giản lắm. Mình ngồi mình lắng tâm, mình theo dõi sự chuyển động của thân qua cái hơi thở ra vào, để mình duy trì, mình gìn giữ cái chánh niệm, cái sự tập trung, cái sự biết mình. Khi đi biết đi, khi đứng biết đứng, khi ngồi biết ngồi, khi nằm biết mình nằm, Khi ăn biết mình ăn, khi tham biết mình tham, khi sân biết mình sân. Đơn giản mình phải biết mình. Cái dở của chúng ta là chúng ta không biết mình. Ta nói khô cũng chết, dại cũng chết, biết là sống. Cái chữ biết ở đây là phải có trách nhiệm. Phải biết. Ở ngoài đời nó có câu rất hay là cái ông này cái gì ông cũng biết hết á. Có cái biết điều ông biết. Mệt thật lắm. Chữ biết điều là gì? Biết điều đây là cũng thể hiện được là cái người của chúng ta nó có được cái sự ý thức. Là biết điều. Trách nhiệm là ý thức. Nhớ. Cái gì cũng biết hết á. Nhưng có cái biết điều không biết là hết mệt rồi. Cái ông đó thuộc dạng làm mà làm lớn chuyện. Những người quý vị nói chuyện rất là quan trọng vô làm. Làm cái chuyện lớn chuyện. Ở đời nó có ba cái ngu. Cái ngu thứ nhất là biết những cái không đáng biết. Cái ngu thứ hai là cái đáng biết thì không chịu biết. Cái ngu thứ ba là biết mà biết không rành cũng ngu. Cái gì mà biết cái không đáng biết, những cái chuyện gì mình biết mà mang đến cho mình khổ đau thì dứt khoát không biết. Câu chuyện của người khác biết làm chi, mà mình phải biết lắm. Ai nhiều chuyện mình ngồi mình nghe từ sáng chiều cũng được. Mình nghe là mình còn hỏi thêm nữa. Rồi để chi vậy mình nhớ, để mình đi nhiều chuyện tiếp. Nhiều vậy. Thì cái này lọt vào cái ngu thứ nhất là biết cái không đặc biệt. Biết mà tâm mình nó không an vui, biết mà tâm mình nó khổ đau. Không phải biết đâu. Ví dụ ông chồng mình, ông đi đâu ngoài kia mà nghe nói thấy chồng bà ngoài kia kìa. Đó, ông đang làm gì quá vậy? Mà biết rất là khổ, nhưng mà vẫn muốn biết. Ông đi với cô này không? Đi với bà này không? Ví dụ như vậy. Mấy cái này thuộc dạng là biết cái không đáng biết. Cái đáng biết thì không chịu biết. Cái hạn như đường lối tu tập. Học hỏi Phật Pháp để mình biết, để mình hành cho đúng. Như hôm nay chúng tôi giảng cái bài Pháp là tôn chỉ của Đạo Phật thì cần phải biết này. Nên như vậy mình đi cho đúng. Chứ bây giờ mình đi theo Đạo Phật mà ta hỏi mình là đường lối, phương hướng, chủ trương, lắc đầu không biết. Vậy là cái đáng biết thì không chịu, chịu biết. Thôi để mình về hỏi thầy cái đã rồi ra nói với mình. Mà con Phật mà không giống Phật là thua. Mình là con Phật phải đáng giống Phật. Bây giờ mình cứ thử nhìn, ví dụ nghe bây giờ quý vị nhìn lên pho tượng Phật ở trên này. Bây giờ quý vị nói quý vị là Phật tử, tức là con Phật. Quý vị nhìn vô gương mặt của Đức Phật coi. Từ mắt, mũi, miệng, toàn cái gương mặt, coi mình có giống Đức Phật chỗ nào không? Ví dụ trong ánh mắt của Đức Phật mình thấy Ngài là ánh mắt đó là chứa đựng biết bao nhiêu cái lòng từ bi trong đó. Mình coi ánh mắt mình coi có giống được vô nào không? Không giống thì ông lắc đầu liêu liệu. Vậy thì mình chắc mình đi lộn chùa rồi. Mình không phải là Phật tử. Mình con Phật rồi mới vào đây. Rồi bây giờ mình thí dụ Đức Phật thì Ngài cũng sống trong tam giới này. Rồi Ngài cũng gặp mọi người. Rồi Ngài cũng bị người ta chỉ trích, nói xấu, vân vân. Trong kinh mình thấy Đức Phật cũng bị người ta chửi nữa. Rồi mỗi lần Đức Phật bị người ta chửi thì theo quý vị nghĩ Đức Phật làm gì? Ngài sao? Ngài im lặng. Những lời chửi mắng mê si Như Lai lãnh chịu thương gì chúng sanh. Đúng không? Còn mình cũng bị người ta chửi nữa mà mình sao? Hả? Chửi lại. Hay à. Dạ dữ à. Vậy là có giống Phật không? Không. Phật có chửi lại không? Không. Mà mình chửi lại. Mình thuộc dạng là giỏi hơn Phật luôn. Con không cha nhà buông nóc luôn. Chùa buông nóc luôn. Nó nắm được. Thế mà bây giờ mình phải học theo Đức Phật. Đức Phật bị người ta chửi, Ngài không có chửi. Thì bây giờ mình cũng bị người ta chửi thì mình phải sao? Mình phải im lặng. Tức là những người ghét hại ta đây, mình phải hiểu nhân quả mà, là do nghiệp trước ta gây chẳng lành. Vậy ta chẳng khá bất bình mà nên kham nhẫn chớ sinh quán thù. Gặp người mã lị chớ phiền, hãy mừng vì gặp khổ duyên để hành. Đó, cái người tu Phật là vậy đó. Bây giờ mình là Phật tử, mình đang tu, thì cái người nào mắng nhiếc mình, gây phiền não cho mình, trước đây mình buồn dữ lắm. Vào chùa mình gặp thầy sư phụ mình than, bây giờ không buồn, bây giờ tu theo Phật rồi. Hãy mừng vì gặp khổ duyên để hành. Bao nhiêu nghiệp chướng chung quanh là bao nhiêu việc để thành đạo cao. Như vậy thì mừng hay là buồn?
Mừng.
Chứ mình hiểu nhân quả rồi, có gì đâu phải buồn. Gieo nhân nào thì gặt quả đó. Kiếp xưa do lỡ phụ người, kiếp này mới gặp phải người phụ ta. Nó tự nhiên mình gặp đó, nó có nhân có quả. Xin đừng thảm thóc kêu ca, nhân nào quả đó thật là chẳng sạch. Kiếp này lỡ mà gặp chồng phụ mình đi, khổ đau dằn dặt, rên xiết khóc than, giận hờn thù ghét nhân dân. Nhưng mà tại sao mình không nghĩ là chắc đời trước mình cũng phụ đó. Trách móc đủ thứ đó, trách hoàn cảnh, trách số phận, trách cho cuộc đời này không tốt với mình, cho nên dứt khoát không trách. Tại vì mình gieo nó gặt của mình mà, nghiệp là của mình. Đừng trách mẹ, đừng trách cha. Có những người sanh ra trong một cái hoàn cảnh cũng trách mẹ trách cha nữa. Đừng trách người ta thay lòng đổi dạ. Đừng trách cuộc đời không đủ bao la. Đừng trách gió mùa xa. Đừng trách cây lá nơi này sao rớt dội. Đừng trách một người đã một lần lầm lỗi. Hãy tự trách mình không đủ thứ tha. Người tu chúng ta vậy đó, mình coi có cái tâm từ của mình nó có giàu lòng, nó có nhiều chưa, cái tâm từ bi nó nhiều chưa. Còn nếu chưa nhiều á, mình còn trách móc giận hờn, đó là trách mình. Hôm nay quý vị có duyên với chúng tôi, vì chúng tôi hãy truyền bí kíp cho quý vị. Bí kíp thực hành 5 chữ T. Bí kíp nha, về luyện đi, 5 chữ T. Quý vị đọc theo: tha thứ thì thương thái.
Tha thứ thương thái.
Đơn giản, hãy mà mình tha thứ mình cảm thấy thương đó. Xét của mình có tha thứ người ta chứ. Mình hay giận hay hờn, mà quý vị biết không, người ta có câu nói rất là hay nè: giận là mang lỗi lầm của người khác trừng phạt chính mình, chứ không có lấy lỗi của người ta đem về trừng phạt chính mình. Đúng không? Ví dụ như ông chồng ông làm cho mình giận, ông có lỗi lầm với mình đi, tự nhiên mình giận ông buồn quá, chồng ông tốt với mình, ví dụ như vậy. Trong đó mình biết bao nhiêu là Phật pháp để mình xin, chẳng phải do nhân quả nghiệp báo gì đây, thấy không? Nghiệp của mình thì mình phải chấp nhận, không chịu suy nghĩ cái lo giận đâu, thì mình đem cái lỗi lầm của ổng á, ổng làm cái lỗi lầm mình về mình trừng phạt chính mình. Cho nên quý vị nhớ câu này: giận là mang lỗi lầm của người khác trừng phạt chính mình. Cho nên là phải vị tha, phải tha thứ. Đọc lại: tha thứ thì thư thái.
Tha thứ thì thư thái.
Năm chữ đề rõ ràng: tha thứ thì thư thái.
Tha thứ thì thư thái.
Thông thả thì thanh thản.
Thông thả thì thanh thản.
Thảnh thơi thì thánh thiện.
Thảnh thơi thì thánh thiện.
Tụ chưa? Đọc lại: tha thứ thì thư thái.
Tha thứ thì thư thái.
Thông thả thì thanh thản.
Thông thả thì thanh thản.
Thảnh thơi thì thánh thiện.
Thảnh thơi thì thánh thiện.
Thấy dưới kìa, điếm tới điếm lui rồi, đủ năm chưa? Bây giờ mỗi lần mình khổ đau mình không có tha thứ cho người khác á, không tha thứ cho chính mình, không tha thứ cho mọi người, không vào lòng vị tha là mình nhớ đem cái câu khẩu quyết này ra để mình hành. Ta nói tha thứ rồi sẽ nhẹ lòng, giận hờn rồi sẽ mênh mông hận thù. Nhờ mình tha thứ thì cái lòng nó mới nhẹ, thì mình lòng nó nhẹ thì mới giống Đức Phật. Đức Phật thì từ bi, Đức Phật thì tha thứ. Bây giờ mình có gây lỗi Đức Phật, Đức Phật cũng tha thứ. Mà trong muôn thở của kiếp mình thì mình có nhiều lỗi lầm với Đức Phật, nhưng mà Đức Phật sẵn sàng tha thứ. Như vậy thì không làm cái việc ác để mình ngăn chặn những cái nhân ác, để mình không có quả khổ về sau. Mình sợ quả khổ về sau thì kiếp này đừng bao giờ gây nhân ác. Lời nói cũng vậy. Mình thì nhiều khi mình hiểu là thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp. Mình có ba con đường tạo nghiệp. Một là thân nghiệp ác, hai là khẩu nghiệp ác, ba là ý nghiệp ác. Bây giờ mình xét hoài mình thấy mình tối ngày mình tạo nghiệp ác ba cái con đường này. Có ba con đường tạo nghiệp. Thì bây giờ mình tu là tu tạo nghiệp. Bây giờ là nói không được nói ác. Có nhiều người nói là có sao đâu sư, con nói thôi con có làm đó. Được. Tôi nói lời nói không là dao, sao cắt lòng đau nhói. Lời nói không là khói, sao mắt thấy cay cay. Lời nói không là mây, sao đưa ra sa mạc. Sao ta không ngồi lại nói với nhau nhẹ nhàng. Lời nói không là mây, sao đưa ta sa mạc. Nói rồi đường này nó đi luôn. Cho nên ta nói lời qua tiếng lại giải quyết chi đâu. Sao không dừng lại kẻo hố thêm sâu. Mình cứ nói qua nói lại, nói qua lại không giải quyết được cái gì. Có chưa? Có nói qua nói lại chưa? Giải quyết được cái gì? Đào thêm cái hố sâu thôi. Lời qua tiếng lại giải quyết chi đâu. Giải quyết được cái gì? Sao không dừng lại kẻo hố thêm sâu. Lời qua tiếng lại đưa ta đến đâu. Sao không ngồi thở nhẹ và sâu, khỏe hơn. Thấy không? Cứ ngồi đó mà ngóng cổ lên cãi. Người kia tức giận nói ồn ào rồi. Không lẽ ta đây cũng thế sao. Họ đã cọc cằn thêm ta nữa, thành ra ta họ giống như nhau. Nó nhỏ này nghe nè, giờ nó không dám nói lớn rồi, nó nhỏ rồi. Phật dạy cái người nào chánh niệm là sống. Nghe cho kỹ, Phật dạy cái người nào mà có chánh niệm là biết mình thì người đang sống. Mà cái người nào mà không có chánh niệm, quên mình là người đang chết. Mà cái người có chánh niệm là cái người đó không bao giờ họ sân si. Biết mình là đâu có sân. Cái người mà quên mình mất chánh niệm thì mới sân si. Thì theo cái lời dạy của Đức Phật, mà ai mà sân si là người đó đang chết. Cho nên mình gặp mấy người sân si ấy, thì mình nhắm mắt lại mình niệm liền: sát chết, sát chết, sát chết. Ví dụ như chiều nay về ông chồng ông chửi mình ấy, để mình muốn mình khỏi bực mình ấy, khỏi giận ấy, mình nhắm mắt lại: sát chết, sát chết. Mình niệm cái sát chết ở đứng trước mặt mình. Niệm nhỏ nhỏ thôi nha, niệm lớn ông nghe ông quýnh cái xác chết là đi nhập viện luôn á. Mình niệm đấy, mình niệm đấy, mình luyện nội công của mình để mình đừng có giận, đừng có sân với ông. Mình niệm xác chết, xác chết. Mà quý vị thử nghĩ coi, có ai mà ăn thua với xác chết không? Quý vị thấy ai chết quý vị lễ, quý vị cự nữ xác chết không? Không dám. Mình với cái bà đó ở sát vách có gây lộn nhau mấy chục năm nay mà nghe hôm nay bà chết rồi, mình cũng nghĩa tử là nghĩa tận. Thôi qua đốt cho bà cây nhang nha, tôi với bà hết rồi đó. Huống hồ chi quy cái xác chết đang đứng trước mặt mình. Thấy không? Dứt khoát là không có hơn thù với xác chết. Anh có nói gì anh nói, anh có sân gì anh sân. Tôi đã thấy anh giống như xác chết rồi.
Mình nhớ niệm sát chết, sát chết. Tại vì Phật dạy, ông mất chánh niệm rồi. Ông mất chánh niệm rồi, mình không có giống nữa. Ông đang giận mà, ông đang sân si. Là theo cái nhìn của Đức Phật, cái người mà sân si là người không có chánh niệm. Mà không có chánh niệm là người đang chết. Dứt khoát niệm cho nó mạnh lên, sát chết, sát chết, sát chết. Không ăn thua, hơn thua giữa sát chết. Còn nếu như quý vị mất chánh niệm luôn, quý vị khùng lên, quý vị gây lại. Sư chánh định đi ngang nghe sư chánh định nói hai xác chết đang gây lộn vào đơn giản. Một cái người Phật tử khác họ đi ngang họ nghe, nói trời ơi, cái bà này với chồng bà rồi hai xác chết, biến thành hai xác chết đang gây lộn. Đã xác chết rồi còn không còn hơn thua nữa, còn sân si nữa. Cái người tu chúng ta phải vậy. Một cách khác để mình hành theo lời Phật của Đức Phật dạy, tại vì hành theo lời Phật là rất là an lạc. Tu theo Phật thì an nhiên tự tại, dẫu thế nào tâm mãi an vui, dẫu thế nào tâm mãi thảnh thơi, tùy duyên tùy lúc tùy nơi, thực hành lời Phật đời đời an vui. Cho nên bây giờ mình mỗi cách để mình hành theo lời Phật dạy. Thí dụ như quý vị tin nhân quả rồi, mọi chúng sanh đều có cái nghiệp riêng hết rồi. Đời trước mình gieo cái gì, đời này mình gặt cái đó. Nhân quả nghiệp báo của mình. Chẳng hạn mà chẳng may mà lấy nhà một ông chồng, ông lo gia đình gì hết, ăn nhậu không, thì mình thì bực mình, sân si, gây lộn với ông liên tiêu bất tận vậy. Còn là ông nhậu là bực lên thì sân si lên. Thôi hôm nay đi nghe pháp xin định biết rồi, chắc đây là cũng nhân quả nghiệp báo của mình. Thôi chiều nay mà không có đi nhậu về thì mở cửa ra nở nụ cười, xin mời nhân quả nghiệp báo của em mới đi nhậu về đó hả. Thôi giờ chịu giờ sao giờ không. Xin chào nhân quả nghiệp báo của em mới đi nhậu về đó hả. Em mời nhân quả nghiệp báo của em vào trong để em rót nước cho nhân quả nghiệp báo uống cho nó khỏe. Chứ bây giờ mình nghĩ là chồng mình không bằng chồng người ta rồi họ khổ lắm. Chắc mấy ông chồng nghe chỗ này cũng khoái dữ rồi, mấy ông ấy nhậu ly bì luôn á. Đó là mình gọi là mình khéo tác ý để cho cái tâm mình nó nhẹ. Cuộc đời nên hãy vui tươi, gặp nhau nên có nụ cười trên môi, nếu không hoan hỷ thì thôi, đừng gây oan trái lưng hồi khổ đau. Đó, cái chủ trương của mình là vậy. Cuộc đời cần phải vui tươi, đúng không? Gặp nhau nên có nụ cười trên môi. Cho dù bằng mọi cách, con theo con của Phật là lúc nào cũng phải nở nụ cười. Nên phải có nụ cười trên môi. Nếu không hoan hỷ thì thôi, dứt khoát là mình nói cái người này mình không hoan hỷ rồi. Nhưng mà không hoan hỷ là mình ở là cái mức độ trung bình, chứ mình đừng có gây oan trái. Đừng gây oan trái lưng hồi khổ đau. Thôi bây giờ mình nghĩ đó là nhân quả nghiệp báo của mình rồi, dứt khoát mình thôi mình trả cho nó nhẹ. Chứ bây giờ mình sân si nữa thì gây oan trái nữa. Mình muốn không gặp người này nữa, mình muốn không gặp cái nhân quả nghiệp báo này nữa mà mình cứ gây oan trái hoài, thì phải gặp nữa, đâu tránh khỏi. Cho nên bây giờ quý vị phải đọc cái câu này phải cho thuộc, phải thuộc thôi, phải thuộc thôi, đọc hoài. Bí kíp mà, hôm nay là dạy cho quý vị bí kíp. Chớ làm khổ người ta, đọc theo.
Chớ làm khổ người ta.
Đừng làm hại ai cả.
Đừng làm hại ai cả.
Vì khổ đau phải trả.
Vì khổ đau phải trả.
Lại về cho chính ta. Hay không?
Đó.
Quá là hay, phải không? Bây giờ mình khoái làm khổ người ta lắm, mình làm hại người ta mình thích lắm. Bây giờ dứt khoát rồi, bây giờ tu theo Phật rồi, không làm cái mấy cái này nữa. Đọc lại cái nào thuộc mới thôi, mới hành theo được. chớ làm khổ người ta,
đừng làm hại ai cả,
vì khổ đau phải trả,
lại về cho chính ta.
Ý nghĩa nó vậy đó, nhân quả là vậy. Mình thì mình thích làm khổ người khác, giận ai muốn hại người ta không à. Hôm nay mình nghe bài pháp này rồi, hôm nay là cái bài giảng này là cái tâm chỉ, cái tôn chỉ của đạo Phật rất là rốt ráo. Cái gì tu theo đạo Phật, cái gì phải nắm được cái tôn chỉ. Tôn chỉ là đường hướng, là phương châm, mình phải nắm để mình đi cho đúng. Chứ bây giờ mình đi không đúng là không được. Dứt khoát là phải đi cho đúng cái phương châm. Bây giờ không làm các việc ác rồi, mình phải thực hiện các việc lành đó. Thực hiện cái việc lành là sao? Là mình phải thể hiện được cái tấm lòng con Phật. Thực hiện những cái việc lành như sau: là phải bố thí, phải trì giới, phải cung kính, phải phục vụ, phải thính pháp, phải thuyết pháp, phải hồi hướng, tùy hỷ và cải tạo tri kiến. Cái gì hôm nay quý vị ngồi đây nghe pháp, tức là chúng ta đang thực hành những cái việc lành. Nghe pháp là một hạnh lành nghe quý vị. Mà hạnh lành này có công đức. Hãy nghe càng nhiều thì công đức nó càng càng nhiều. Ai nghe pháp mà tâm hoan hỷ thì cái phước nó lớn hơn cái người nghe pháp không hoan hỷ. Nó đơn giản vậy. Ví dụ như hôm nay quý vị nghe pháp, tâm quý vị hoan hỷ không? Hoan hỷ. Mà mình làm việc thiện mà tâm mình nó vui, nó hoan hỷ thì cái phước nó lớn hay nó nhỏ? Nó lớn. Còn cái người mà cũng làm nhưng mà nghe không có hoan hỷ, làm cái việc nó không hoan hỷ, cũng có phước nhưng mà cái phước nó giới hạn. Có nhiều người nói sư giới hạn sao, sư ví dụ không coi. Sư có cái ví dụ này nó vui, nó dễ nhớ. Cái người mà đi làm phước, thực hành nhiều cái thiện hạnh mà hoan hỷ, kiếp sau sanh ra, thí dụ như làm vua, là hoàng hậu, được ở trong hoàng cung. Còn cái người mà đi làm phước mà cái tâm không hoan hỷ, kiếp sau cũng được ở hoàng cung vậy, nhưng mà làm gì quý vị biết không?
Nô tỳ, quân sĩ.
Khổ vậy. Hỏi đâu? Ở trong hoàng cung. Hỏi làm gì đóng?
Nô tỳ, quạt cho hoàng hậu ngủ không à. Nói dụ
mình làm phước cái tâm mình hoan hỷ, kiếp sau mà được ở biệt thự, mình làm chủ. Còn mà tâm hạnh quan hỷ, kiếp sau cũng được ở biệt thự vậy, mà hỏi làm gì trọng?
Ô xin.
Cũng được ở nhà biệt thự vậy, nhà cao cửa rộng lắm, nhưng mà họ tưởng đâu làm gì trong đó, hỏi làm gì?
Lao chùi không à. Sáng nào tôi cũng quét, lao lao, quét quét lao, suốt đời tôi ô xin mà, giặt vũ nữa.
Cho nên như vậy gì mà không quan hỷ, đúng không? Dứt khoát là hôm nay đến đây nghe pháp là cái tâm phải quan hỷ. Mình nghe, mình làm một cái việc phước gì phải thật sự quan hỷ, thì cái phước nó mới lớn, nó nhiều hơn người. Còn nếu như mình nghe pháp mà làm phước mà không quan hỷ thì phước nó bị giới hạn. Như vậy thì không làm các việc ác chưa đủ, thì mình mới ngăn là không bị cái quả khổ thôi. Nhưng mà phải thực hiện các việc lành. Nhưng mà cái điều quan trọng kính thưa quý vị là cái phần thứ ba là phải giữ cái tâm cho trong sạch. Rất khó. Cái phần thứ ba thì mình rất khó. Ở trong kinh Đức Phật có dạy là nay vui đời sau vui, làm phước thì hai đời vui. Vui thấy mình được làm phước, quả phước trổ ra sẽ được vui hơn. Nhưng mà mình á, cái người làm phước, cái người tu tập nó có hai niềm vui. Lúc mình làm phước mình vui thì chuyện nó dễ lắm. Như Phật tử chúng ta đây được làm phước mừng lắm, được làm công quả, được đóng góp cho chùa cái gì đó mừng lắm. Ví dụ chùa này là có thầy mới về nhận chùa, thì mình đến đây mình đóng góp được cái gì mình rất là mừng. Mình làm một cách hết mình, thì giống như cái bài thơ ta nói là về chùa gửi tặng cho quý vị. Về chùa kính Phật trọng tăng, lắng nghe lời pháp dạy răng của thầy.
nghĩa ân như bát nước đầy, khuyên ai gắn giữ phước dày mai sau. Mình là con Phật thanh cao, chắp tay thưa thỉnh vái chào lễ nghi, nói năng dáng đứng cách đi sao cho điềm đạm quay nghi chỉnh tề. Chùa là tổ ấm ta về, chúng ai dung đắp chẳng hề hà chi, công phu công quả hậu trì, già lam thanh tịnh phước gì lớn hơn. Già lam hưng thịnh phước gì lớn hơn. Như vậy thì mỗi lần mình về chùa là mình tạo công đức, tạo phước. Mà mình tạo như vậy thì cái tâm mình nó phải quan hỷ, giữ cái tâm. Mà cái người nào mà giữ được cái tâm mình nó quan trọng. Có những người đến chùa rồi mà tâm không giữ được cái gì, vô đây mà còn giận, còn hờn, còn ganh, còn ghét, khổ vậy đó. Không có vô đây là phải xả bỏ ngoài cổng hết. Vô đây là phải thật sự là cái tâm phải trong sạch, khó lắm. Cái người mà giữ được cái tâm trong sạch, đời sau sanh ra thì mình có phước mới hưởng được phước. Những người mà làm phước mà cái tâm không trong sạch, đời sau sanh ra có phước khó hưởng được phước. Chúng tôi xin được đọc lại câu Phật ngôn Đức Phật dạy là: nay vui đời sau vui, làm phước hai đời vui. Nghe này, vui thế mình được làm phước thì cái vui này dễ lắm. Như quý vị hôm nay, quý vị đến đây làm phước vui, nhưng mà cái quả phước trổ ra phải vui hơn nữa. Có những người kính thưa quý vị làm phước rồi có phước, phước trổ ra không vui. Nào, ngộ vậy đó. Tại cái tâm không trong sạch, bị dính mắc. Thí dụ như bây giờ một cái người mà họ có cái phước là được sanh ra họ có nhiều tiền của tài sản này, nhưng mà người này cái tâm nó không thanh tịnh, tâm không trong sạch, dính mắc vô tiền của tài sản đó, thì theo quý vị cái người này vui hay khổ? Khổ à, khổ. Người giàu cũng khóc là chỗ này, này. Họ dính mắc quá, họ sân si tối ngày, họ khởi lên cái tâm của người chủ nhà, giận hờn lắm, có tiền có bạc có của, rồi bức rứt, rồi khó chịu. Cho nên mình phải có cái tâm xả ly dứt bỏ, thanh tịnh, hiểu được Phật pháp thì người đó mới được hạnh phúc. Chúng tôi xin ví dụ cái khác, nó hơi đời chút nhưng quý vị nghe nó dễ hiểu. Chẳng hạn như quý vị là người con gái lớn lên, mình quen được một người con trai, con nhà giàu học giỏi đẹp trai, theo quý vị cái người này có phước hay không có phước? Có phước mới được, có phước mới được. Nhưng mà khổ một cái là mình lại sanh cái tâm dính mắc với cái người con nhà giàu học giỏi đẹp trai này. Bắt đầu ẩm đi sớm về khuya là bắt đầu mình lấy mình lo rồi, phiền não rồi. Bắt đầu tiếp tục đó là một chuỗi dài đau khổ. Riết rồi ông bà mình nói câu thôi: củi khô dễ nấu mà chồng xấu dễ xài. Cuối cùng mình không có phước, không khỏe, không có phước, đúng không? Nhưng mà xét cho cùng đi, giờ mình có được một cái người chồng hay người vợ mà đẹp xinh thì có phước hay không có phước? Có phước. Nhưng mà hưởng được cái phước này hay không mới là quan trọng. Giống như bây giờ mình ở được cái ngôi nhà lầu là phải có phước mới được. Nhưng mà người này dính mắc vô cái tài sản này là khổ. Cho nên người tu chúng ta phải sao? Kiếp trước có tu mới được giàu, kiếp này sung sướng lại quên sao. Đó, mình phải nhớ vậy để đến tiếp tục mình tu. Có những người kiếp trước có tu, kiếp này giàu cái không chịu tu nữa. Cái này ta gọi là ăn trái mà không tiếp tục trồng cây. Còn mình bây giờ mình ăn trái nhưng mà tiếp tục trồng cây. Mình phải hiểu được giảng pháp nhân sinh nó như vậy, để mình tâm mình nó bớt dính mắc đi. Hãy dính mắc càng nhiều thì khổ càng nhiều. Thấy được bản chất của thế gian là đời giả tạm, đời vô thường. Để thấy như vậy thì mình mới không dính mắc. Có một bài hát có tựa đề là Đời Giả Tạm. Quý vị có muốn nghe chúng tôi gửi tặng quý vị không? Bài hát này nè, trước khi hát cho giới thiệu một chút là nó thể loại là nhạc đời nhưng mà lời đạo. Cái điệu thì điệu đời nhưng mà cái lời trong cái bài hát là đạo, cho nên mong quý vị nào khó tính cũng hoan hỷ cho. Công mất công nói sư thầy trụ trì ơi, thầy mời ông sư này về ông hát ca ông sùm hết trơn. Nhắc đời mà lời đạo, đời giả tạm. Cho nên quý vị quan hỷ cho anh Trần Giấu Tài. Và chúng tôi đang nói tới cái ý là cuộc đời nó vô thường, nó giả tạm. Là mong chúng ta sanh ra trong cõi đời này, chúng ta bớt đi cái sự dính mắc và tập đi cái sự buông bỏ. Bởi vì buông càng nhiều thì an lạc nó càng nhiều. Ai buông nhiều thì an lạc nhiều, ai buông ít thì an lạc ít, mà ai không buông thì khổ đau đáng chịu. Mỗi ngày con tập chữ buông. Buông thương nè, buông ghét nè, buông buồn, buông vui luôn. Buông cho nó khỏe người ơi. Buông cho lòng dạ thảnh thơi nhẹ nhàng. Ai mà buông được thì mới được. Bài hát đời giả tạm xin được bắt đầu.
Trong chốn nhân gian nào đâu có gì, phù quý vinh hoa tựa như áng mây, chỉ là giả tạm mà thôi. Đời đâu có mấy khi vui câu danh lời như giọt sương mai, không biết thân ta ngày mai thế nào. Sanh tử biệt ly buồn vui khổ đau, kiếp người như giọt bèo trôi. Rồi trong một phút buông xuôi, khi linh hồn đi vào xa xôi, thôi tranh đua làm chi, hờn thua làm gì, đời tan hiệp khác nào bẻo mây. Đời có vui đâu thôi chớ bận tâm làm gì, nay có nhân duyên được nghe pháp màu nên gắng lo tu nguyện không dễ vui. Vui cùng tiện kề lợi kinh, nguyện cho tâm trí khai minh, mong cho đời không còn điều linh. Nghe tiếng chuông ngân lòng không vướng trần, nay gắng lo tu ngày sao sướng thân, tâm hồn sẽ được nhẹ lần. Về vui với chốn chân tâm, đó mới là hạnh phúc yên vui.
Nhạc này buồn quá hả? Hay không? Hay quá, tặng thêm bài nữa. Hồi nãy là bài đời giả tạm, bây giờ xin được hát bài đời vô thường. Cũng thể loại là nhạc đời mà lời đạo.
Đời mình không bao lâu, thế rồi cũng về già. Đừng xây đắp canh hận thù, tham đắm xa hoa, lăn vào cuộc sống đòn trường không ham muốn. Nên quyết chi đi tu, cuộc đời bao đau thương, lấy nhiệm vọng tục ly để mong thức tình được là đời sống vô thường. Quyết tìm chân lý, nguyện thề thương sanh chung, đành quyết chí tu hành. Nguyện nên đi chùa đem tâm nguyện cầu tam bảo, xin trên chứng lòng độ người phước đức căn tu, mong cho muôn người mau sớm đạt đường chân chánh, mong sao viên thành đê cứu đời an vui. Người đời không lo tu, đến rồi cũng muộn màng, nhờ đâu cũng được làm người. Tinh tấn lên đi, đừng chờ chỉ nữa lời nguyện trong tâm trí. Nguyện kiên quyết tu trì, tinh tấn lên đi, đừng chờ chỉ nữa lời nguyện trong tâm trí. Nguyện kiên quyết tu trì.
À, thôi chúng tôi chỉ giúp vui chút xíu cho quý vị đỡ buồn ngủ giữa trưa hè. Bây giờ chúng tôi xin được chia sẻ tiếp. Bây giờ là mấy giờ? Không có đồng hồ. Là hồi nãy là giảng mấy giờ? 1:30, giờ 2:30, 1 tiếng đồng hồ rồi hả? À, chắc như vậy thì chúng tôi xin được chia sẻ câu cuối cùng. Tại vì khoảng 1 giờ đồng hồ để nó vừa với một cái băng đĩa. À, nhiều quá thì nó thành 2 đĩa thì nó khó xài. Hôm nay thầy báo là có quay phim, nên tranh thủ hát được 2 bài. Cái phần cuối cùng là chúng tôi xin gửi tặng quý vị một cái câu thơ là: khổ càng tu học khổ mới tiêu, khổ mà không tu khổ càng nhiều. Bây giờ khổ thì mình biết đời là khổ rồi, thì mình ráng tu học. Mà tu học là cụ thể như thầy trụ trì ở đây đã mở một cái đạo tràng, một ngày tu an lạc, là một cái dịp rất là quý cho mình, để một tháng mình đến đây một lần để mà mình tu học, thì cái khổ nó mới vơi đi. Để biết đời là khổ rồi thì bây giờ mình ráng mình tu để cho cái khổ nó bớt đi. Còn mình biết khổ mà mình không chịu tu nữa thì sao? Khổ nó có hết không? Không hết. Nghiệp chướng dương mang thêm đau khổ, mà quan khiên trừ diệt thì hết sầu bi. Cái nghiệp chướng bây giờ mình còn mang thêm nữa thì nó khổ không? Khổ lắm. Và cái quan trái, tiền khiên quan trái của mình đó, thì mình phải diệt trừ đi thì mới hết sầu bi. Cho nên chúng tôi mong rằng là đã đời là bể khổ rồi thì khổ càng tu học thì khổ mới tiêu, khổ mà không tu thì khổ càng nhiều. Quý vị nhớ giùm tôi 2 câu này. Đọc lại: khổ càng tu học khổ mới tiêu,
khổ càng tu học khổ mới tiêu,
khổ mà không tu khổ càng nhiều,
khổ mà không tu khổ càng nhiều.
Bây giờ mình biết cuộc đời này nó đã khổ rồi, thôi thì mình tập sống một cái đời sống là cảm nhận nhiều hơn, suy nghĩ ít lại, tức là chấp nhận nhiều hơn và phán xét ít lại. Ai mà chấp nhận thì người đó sẽ bớt đi cái sự khổ. Tập cái tâm chấp nhận. Thì hôm nay chúng tôi trước khi dứt lời và trước khi kết thúc bài pháp thì chúng tôi xin gửi tặng quý vị bài thơ chữ đường. Ở trong đây có nhiều cái đường, chúng tôi đọc ra, nếu như quý vị nào thấy cái đường nào nó hợp với mình thì mình đem về mình xài, còn cái nào nó không được thì bỏ qua. Bài thơ chữ đường có nội dung như sau: sống một kiếp người bình an là đường, 2 bánh 4 bánh chạy được là đường, tiền ít tiền nhiều đủ ăn là đường, người xấu người đẹp dễ coi là được, người già người trẻ miễn khỏe là được. Mình đừng có buồn mình già, nhiều khi nó còn trẻ nó bệnh xám hồn luôn, bệnh tối tăm mặt mày. Cho nên già hay trẻ không quan trọng, mà khỏe là được. Người già người trẻ miễn khỏe là được, nhà giàu nhà nghèo hòa thuận là được, ông xã về trễ miễn về là được. Bà xã cằn nhằn cầu nhau á, thương mình là được, tiến sĩ cũng được, bán rau cũng được, tất cả phiền não biết xả là được, kiên trì cố chấp biết buông là được, bạn bè gần xa nhớ nhau là được, không phải có tiền muốn gì cũng được, tâm tốt việc tốt giận tốt là được, ai đúng ai sai trời biết là được, tích đức tu thân kiếp sau cũng được, thiên địa vạn vật tùy duyên là được. Có rất nhiều việc nhìn xa sẽ được, nói nhiều như vậy hiểu được là được, vẫn còn chưa hiểu nghe lại là được. Chí lý quá, coi trong mấy cái được này mình được cái nào là mình. Nhưng mà mấy cô mấy bà là ông xã về trễ miễn về là được, ông về mấy ấy cũng về được rồi. Mấy ông thì bà xã có cầu nhau thương mình là được, mình hiểu vậy cho nhẹ thôi. Thì hôm nay chúng tôi còn phải trở về thành phố Hồ Chí Minh, chiều hôm nay chúng tôi có một cái buổi gặp mặt liên quan với các Phật tử ở Úc Châu, về tổ chức một cái buổi gặp mặt, hẹn đúng 5 giờ, thì thời gian không có nhiều, hẹn lần sau có duyên chúng tôi sẽ trở lại tiếp tục chia sẻ với quý vị. Thấy quý vị có những nụ cười như thế này là một cái niềm khích lệ ủng hộ chúng tôi rất là lớn, coi như buổi giảng chúng tôi được thành công vậy đó. Một lần nữa xin được tri ân thầy trụ trì cùng toàn thể quý Phật tử, và trước khi dứt lời cầu chúc quý vị luôn luôn được sống an lành hạnh phúc trong ánh hào quang từ bi và trí tuệ của Đức Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nãy giờ quý vị thấy có ai lạ không?
Dạ.
Hồi nãy lúc mà chúng tôi giới thiệu, chúng tôi xuống dưới chúng tôi suy nghĩ là để thỉnh sư tặng cho quý vị một vài bài hát, tại vì những bài hát ngày xưa chúng tôi được nghe sư hát rất là hay, nhưng mà chưa kịp thỉnh thì sư đã cho quý vị hai bài hát hay không? Giờ này thời pháp và các lại chúng con thay mặt toàn thể đạo tràng, chúng con không biết cái gì hơn là thành kính tri ân từ tòa nhà sư đã không quản ngại nhiều Phật sự nhưng vẫn về đây bố thí pháp cho đạo tràng, và một lần nữa chúng con thành kính đảnh lễ niệm ân, và chúng con nguyện cầu tam bảo gia hộ cho từng tòa thân tâm thường lạc, và lại để dìu dắt cho hàng Phật tử chúng con được đi từ quán tối đi ra thành thánh. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nguyện đem công đức